những cái duyên cấu tạo nó quên tiêu này. Thường thường người vào nó vậy, thấy món này không thấy được ở trong mình nó bao nhiêu đi tiêu món, cũng như nhìn vô con người thấy chị A, chị B, chị C mà không có thấy mắt tay mũi lưỡi, mà không có thấy được cái tâm hồn, mà không có thấy được tóc lông răng móng và tình con xương. Còn những người có huệ ta nhìn vô người ta thấy 36 món liền cái tâm hồn thay đổi. Ở đây nè, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Vật chất tức là năng lượng á, năng lượng tức là vật chất luôn. Cái phần đó vậy, cái phần đó theo khoa học, nó theo khoa học. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị á, thấy không? Cảm thọ nè, tưởng tượng nè, suy nghĩ liên tục nè, phân tích nè, đều do nó có duyên thì nó tạo nên cảm thọ, có duyên nó tạo nên tưởng tượng á, cũng đều như thế à. Cảm thọ, tưởng tượng, suy nghĩ liên tục và phân tích cũng đều do duyên hộp mà có mà không à. Trong này nó có kia, trong kia có nọ. Ví dụ như mình cảm thọ vui buồn thì tại vì mình đã gặp một cái chuyện gì đó buồn, ta chửi mình, ta phản bội mình, ta gạt gẫm mình, hoặc là ăn trộm vô lấy đồ mình thì mình cảm thọ buồn, phải không? Hoặc là ai đem tới cho mình tiền, khen mình câu thì mình cảm thọ vui. Nó cũng do gặp cái duyên gì đó nó mới thành ra cảm thọ. Rồi mình tưởng tượng ra, rồi mình gặp cái cảnh lo buồn gì đó mình tưởng tượng ra, phải không? Tất cả đều có cái nguyên nhân đó, có phải nguyên nhân không? Những nguyên nhân nó tạo nên cho mình có cái cảm thọ vui buồn. Nếu mình phải tưởng tượng, không có nguyên nhân sao tưởng tượng, tự nhiên ngồi không tưởng tượng làm gì, biết gì đâu mà tưởng tượng. Chứ không ngồi đưa ngồi tưởng tin gì cái tưởng tượng ra, tự nhiên biết gì đâu mà tưởng tượng, phải không? Mình phải tự nhiên ở trong A Lại Gia Tức mình, nó nổi lên một cái hình bóng hồi nhiều đời, nhiều nào đó. Hình bóng hồi năm xưa cách đây mà mấy 20 năm gặp ai đó, cái tự nhiên mình tưởng tượng ra, phải không? Nó có duyên mới tưởng tượng, cho nên nó cũng là duyên hợp. Nó duyên hợp, nó biến dịch, nó ở đây, nó không về, nó duyên hợp, nó biến dịch, nó thay đổi liên tục. Cho nên trong này có kia, trong kia có nọ. Ví dụ mình đây, lấy cô ví dụ như cô nói là cô đi khắp Ramatan. Cô đi khắp Ramatan, thấy không? Thì ở trong cái cô nói cô đi đó, trên đường đi của cô, nó có cái hàm chứa cái điểm tối ở trong á. Nó hàm chứa khắp Ramatan ở trong á, cô đi đâu? Cô đi khắp Ramatan, thấy không? Thì trong khi cô đang đi, nó đã hàm chứa tới khắp Ramatan. Phải không? Trong này nó hàm chứa cái kia. Cũng như một người đó, cái sai lầm, cái cờ bạc, hoặc là người ta đi làm mướn rồi người ta bị những cái gì không có tốt đó. Ví dụ như mấy cô ở Việt Nam, hoặc người ta làm biếng, hoặc là người ta làm cái gì đó, phải không? Thì do cái hoàn cảnh xã hội nào đó, do hoàn cảnh xã hội, do thiếu tiền, hay do ít học thức rồi vậy, trong cái mà sai lầm của ta nó hàm chứa những cái nguyên nhân hay không, có phải không? Nó nguyên nhân nó mới thành ra một cái sai lầm kia. Tất cả những cái sai lầm nó có nguyên nhân, nó tạo nên cái nguyên nhân đó. Cái nguyên nhân nó tạo nên cái sai lầm kia. Ở trong một thì mình thấy tất cả chẳng nói gì. Ở đây nè, thì nói tóm lại thì con người là do năm uẩn là sắc thọ tưởng hình thức đó. Con người á, do nè, năm uẩn từ thân cho đến tâm đều do cảnh duyên hợp tan mà giả có. Sắc là thọ, là tưởng, là hình thức này. Sắc ở đây là cái thân của người đây, cái thân mình đây đất nước gió lửa hợp thành. Và cái tâm của mình đây là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mình nói với con người, có phải không? Thì do đều do duyên hợp hết, duyên hợp là thành ra những cái này hết. Cái thân mình đây đất nước gió lửa. Còn cảm thọ, tưởng tượng, suy nghĩ đây, nó có một cái nguyên nhân nào đó mới cảm thọ vui buồn hay là mừng giận thương ghét. Rồi á, tưởng tượng cũng nguyên nhân nào đó mình mới tưởng được, tự nhiên không cứ tưởng làm chi biết gì đâu tưởng. Rồi suy nghĩ tương tục, nó có gì không lấy suy nghĩ, phải không? Cho nên cắt đứt cái này đi, nó bốn cái tâm, con người mình bốn cái tâm và một cái thân, nó đều do duyên hết á. Cho nên á, ở trong kinh Bát Nhã này, Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát á, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ như thiết Phật, có phải không? Thì đây Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát này dùng cái trí huệ Bát Nhã này nè, soi vào cái thân năm uẩn này nè, soi vào cái thân mình đi nè, thì thấy nó là không có thật, có phải nó do duyên thì không có thật cái gì nữa. Cho nên nó từ đó về sau Ngài vui vẻ thoải mái quá, không không thoát qua được khổ là độ như thế khổ đó, tất cả những khổ nạn đem đến cho ngày ngày vui vẻ quá, nói đâu có thiệt đâu, cho nên nông thiệt là cái gì buồn, buồn giả buồn thôi, tạm buồn thôi. Mà vui thì tạm vui, giả vui thôi. Mày gặp cái duyên là mày vui, mày đâu vui hoài. Mày vui thì tao cho mày, dĩ nhiên mày vui những ngày nè, thấy không? Đâu có vui lâu đâu. Có người thấy có chuyện gì vui, nó muốn vui hoài. Đấy, bữa nó hết vui cái buồn, tiếc nó không vui lâu, phải không? Bởi mình tham quá cho nên mình mới buồn. Mình tham là mình muốn vui lâu, nhưng mà làm sao vui lâu được? Ví dụ hai chồng đi, hai chồng vui lâu, cứ nhau vậy vui đừng gửi về bên năm à, còn cái đó buồn hết, không có gì vui cả, phải không? Nói, trời ơi, cái cục nợ đời đó, chả mày đi đâu hết, khỏe lắm, không có gì vui hết chứ cô à, chán lắm. Mấy hội sao thấy bà hai người đi sớm rồi chơi vui mà nó trời ơi, quá rồi cô đi vừa đi vừa lộn đó. Nó nói vậy sao? Cái gì kỳ vậy?
Bà nói vậy. Bây giờ nó tiếp này. Bên này nhiều bảo lắm.
Bây giờ cái tiếp theo kinh Bát Nhã ha. Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm này. Thị cố không trung vô nè. Sắc thọ tưởng hành thức. Vô nhãn nhĩ thị thì tăng ý, vô sắc tinh ăn diện xuất pháp, vô nhận giới nại trí, vô ý thức giới này, vô vô minh diệt vô minh tận, nại trí vô lão tử diệt vô lão tử tận này, rồi vô gì khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc dĩ vô sở đắc cố, có phải không? Kinh Bát Nhã đó được không? Được. Bây giờ bắt đầu nha. Thị chư pháp không tướng này, tại vì sao? Cái tướng duyên hợp của nó, cái tướng duyên hợp là nó đương biến dịch đó. Cái tướng duyên hợp nó biến dịch như vậy á. Tướng duyên hợp của các pháp á, các pháp đó, đó thì không sanh không diệt. Cái tướng duyên hợp nó đã hợp lại và nó đang biến dịch trong đó thì nó đâu có thường còn, cho nên cái tánh không có. Tánh là một cái nguyên thể tạo nên nó, nhưng mà bây giờ nó duyên hợp thì nó là không có tánh gì nữa. Cái nguyên thể tạo nên một món thôi, không có những cái khác thì mới là tánh. Bây giờ nó là hợp chất mà nó là biến dịch nữa thì nó có tánh không? Không tánh thì là tánh không. Mai nó nói chậm tánh không mà mày hiểu hoài không được, còn tánh không có gì đâu, nó hợp lại nó thành món mà nó đang thay đổi trong đó, nó đâu có tánh đâu. Phải chi một nguyên thể một cục nào nó thành ra cục nấy á thì mới được.
Thì cái đó là gọi là có sanh
tánh, có tánh. Nhưng mà cái này á, tại cái duyên hợp, nó là duyên hợp, nó giả có, nó quyển quá thì đâu có gì gọi là sanh ra. Nó sanh ra một lát nó mất mà. Nó hiện ra cái thân mình đây là nó giả tạm thì nó đâu gọi là sanh ra. Nó đang sanh ra đây mà nó đi, nó đang trên đường hoại diệt thì đâu gọi là sanh ra. Trong cái hiện nay con người đây nó đang trên đường hoại nè, thì gọi là sanh hay là hoại? Hoại cũng được mà sanh cũng được, phải không? Nó đang cái này trong cái kia à, cái này nó đang nằm trong cái kia. Cho nên bây giờ á, cho nên đã nó không có rồi thì đâu có sạch, đâu có dơ, đâu có thêm, đâu có bớt gì đâu. Nó là duyên hợp, nó hợp lại rồi nó rã ra thôi mà. Nói về lý, nó không phải là cái cục cái nói, mà nó nói về cái lý luận. Dạ, từ từ. Học hoài biết mà. Cho nên á, nó không dơ, không sạch, không thêm, không bớt gì hết. Cho nên trong cái tướng duyên hợp đó, là tánh không đó, cái tướng duyên hợp đó thì nó không có gì. Sắc thọ tưởng hành thức, vô sắc thọ tưởng hành thức là nó không có, không có gì. Sắc thọ tưởng hành thức là con người của mình nè, một cái sắc thân và bốn cái tâm nè, thấy không? Điều vô sắc nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý nè, thấy không? Là do không có mắt, không có tay, không có mũi, không có lưỡi, không thân ý gì cả. Nó đều là giả hợp, nó quyển quá thôi. Nó có, ít bữa nó treo lại và nó sẽ đi hoại đi. Cho nó giả có, nó tạm có thì tức là không gì nữa. Giả có, tạm có, không thiệt có thì gọi là không. Hãy thấy như vậy đó thì người ta chửi mình. Mình nói trời ơi, nó chửi đất nước giao lửa, nó chửi tôi, phải không? Rồi ở trong cái duyên hợp này nè, biến đổi này nè, thì nó có sáu trần không? Nhãn nhĩ thị thì tăng ý là sắc tinh hương vị xúc pháp nè. Nhãn thì thấy sắc nè, nhĩ thì nghe tiếng nè, tỷ thì thấy hương vị hương nè, thiệt thì mùi vị nè, thân thì xúc chạm ý pháp trần, thấy không? Khi á, đã không có sáu mắt tai mũi lưỡi tăng ý thì đâu có mấy cái này, không có là lấy gì đâu hỡi, phải không? Lấy gì là nghe, đã cái này không có thì cái này không có luôn, mà đã không có con người rồi thì đâu có mắt mũi, mà không có mắt mũi thì có mấy cái này không? Không. Thì nếu không có mắt mũi, không có cái này thì không có nè nhãn nè, không có thức sắc, cái là nhãn thức, nhĩ thức nè, thị thức, thiệt thức, tâm thức, ý thức, không có sáu thức. Cho nên không có căn, không có sáu trần và không có sáu thức thì không có 18 giới luôn. Ba cái này, ba cái sáu này cộng lại thành 18 á. Thì á, 18 này thành, nghĩa là sáu thức thành ra 18 giới, ba cái này nó cộng lại là 18 giới, thập bát giới á. Cho nên á, nãy chí vô ý thức giới nè, rồi á, vô vô minh diệt, vô minh tận, nãy chí vô lão tử diệt, vô lão tử tận. Cho nên nó cũng có vô minh á, không có người lấy gì vô minh, phải không? Đã cái này nó không có rồi thì nó không có hết, lại ghi ra vậy thôi, cái quạt máy này thôi. Thì nó có, không có vô minh thì lấy, nó đã không có vô minh thì lấy gì đâu, hết vô minh. Không có gạo thì lấy gì hết gạo, có phải? Đã không có nhà thì lấy gì không? Mà hết nhà. Không có gạo thì không lấy hết gạo, không có tiền thì lấy gì hết tiền. Mình nói mình có tiền thì mình nói bữa nay tôi hết tiền. Là thế ra mình đã có tiền rồi đó. Bây giờ mình không có tiền thì đâu có nói hết tiền được, phải không? Đúng rồi. Cho nên nó không có 12 nhân viên ở trong đó luôn. Nó không có tứ diệu đế luôn. Rồi á, vô trí diệt, vô đắc dĩ, vô sở hữu cố. Là tại vì sao? Vì các pháp không có tánh, do duyên hợp giả có, phạm có. Cho nên dù có tướng cũng như là không có tướng gì đó. Không có gì là được hết, đắc là được. Không có gì là trí cả. Không có người lấy gì đâu, suy luận gì đâu mà trí. Cho nên, thấy không? Nó có, nhưng mà nó giả có, nó tạm có, nó giả danh. Ví dụ đặt anh An bây chị C thì đó là giả danh, nội móc ra hết đâu có tên nó trong đâu mà thiệt danh, có phải không? Cũng như cô Út Hoàng, thiệt danh hay giả danh? Giả danh, tại vì móc ra hết không có lúc nào tên cô hết, giả danh, phải không? Rồi bây giờ vậy thì bậc nhãn này nè, ở đây năm loại con mắt này á, thì năm loại con mắt này thì phàm phu như mình á chỉ có mấy con, có một con à, có một con mình tốt à, dục nhãn thôi, mê mờ tà kiến đủ thứ. Cho nên mà quý vị học đạo gì, quý vị đã có huệ nhãn một chút rồi đó, có huệ nhãn. Nếu quý vị không học đạo rồi quý vị không có huệ nhãn. Quý vị ngày nay quý vị có chút pháp nhãn chưa? Có luôn, phải không? Thấy Phật tánh trong chúng sanh. Nhưng mà ba hồi có ba hồi không? Không. Để đây nè, cõi trời có hai loại con mắt. Cõi trời nó có nhục nhãn mà nó có luôn thiên nhãn. Cõi trời nó thấy được những cái gì của phàm phu thấy luôn, cho nên nó có luôn con mắt kia, nó mới biết mình là sai lầm á. Thì cõi trời này, cõi tiên này nó có hai loại con mắt này. Mà nhớ là con mắt là cái gì? Là cái nhìn, là quan niệm. Cứ quan niệm chứ không phải con mắt. Con mắt nhìn vô thì thấy đâu, nhưng mà cái quan niệm đó là đúng hay sai, thì còn hay là mất, hay thường còn hay là thay đổi. Cái đó là con mắt, là cái quan niệm. Cái quan niệm thì nó đúng hơn là con mắt, thấy không? Thì A-la-hán với lợi dương giác này nè, A-la-hán duyên giác là con mắt người tu hành thì nó có huệ nhãn đó chưa? Thì có nhục nhãn, tiên nhãn và huệ nhãn luôn. Khi mình chứng quả A-la-hán mình có, thì mình được ba con mắt này. Đó. Từ khi mà mình tu đến hạnh Bồ Tát thì có bốn loại con mắt. Nó có nhục nhãn nè, thiên nhãn nè, huệ nhãn và pháp nhãn luôn. Pháp nhãn thì thấy được cái gì? Đúng rồi, tất cả chúng sinh có một tánh. Huệ nhãn ấy, thì thấy tất cả sự vật nó duyên, nó hợp nhau bằng sao, nó thay đổi sao, nó duyên hợp duyên tan sao, thấy rất là rõ. Thì khi mà mình thấy vậy thì mình không có mê theo, có thời, phải không? Huệ nhãn này thấy trong con người của mình, nhìn vô người đó thì thấy bộ xương thôi, không có gì hết, thấy bộ xương khô, thấy không? Thì nếu mà đem qua cái niệm ghi để chơi, để tìm bệnh á, thì thấy mấy chấm chấm ngoài, thấy không? Rồi đem qua trường điện từ quan hổ nó có gì chưa? Bắt tiền. Cho nên khi mà đem qua khoa học chiếu vô,
không có sao.
Vậy mà ai nói động tới thì sao? Nhảy tưng tưng lên. Cánh tay của quần ai bên nhảy tưng tưng lên. Thầy đừng nói vậy chứ. Thầy đừng nói vậy chứ. Thầy đừng nói vậy chứ.
Thôi, cười
đó, con thấy cười. Rồi, con bị ta xỉ xỏ thì con thấy cười. Con tin bỏ vô. Nói động thôi, thầy đừng nói gì chứ. Xỉ xỉ. Bởi vì Đức Phật dặn mình phải học đạo. Học hành giáo lý chẳng ưa, đạo màu nhân đó không đưa vào lòng. Học giáo lý thì đạo mới đem vô. Đem đạo vô đây để mình bình thường mình cũng có cần xài. Nhưng mà đụng chuyện cái nó đem ra nó gì. Ngộ lắm nè. Đựng kiện là nó móc ra. Hay lắm. Ngộ lắm mà. Hồi nhỏ đi học nó như nhỏ nhỏ. Mấy ông, mấy cô, mấy chú nhỏ nhỏ này. Mấy em. Nó học nó nhớ dài lắm. Nữa sao nó lớn lên vậy rồi. Ai nói gì ra mà nó ấy cả là nó bắt đầu nó móc. Đến bữa nay nó đem ra rồi. Nhớ dài lắm. Hồi nhỏ cô, hồi nhỏ đi học đó, cô đi tu á. Cho nên cô học đâu mới nhớ. Nhớ được. Bây giờ già lên không nhớ nhiều. Mà hồi xưa học ở đâu. Nó nằm đâu đó à. Không nhớ tới nha. Không để ý tới nó, nhưng mà mình cần bây giờ nó lên đó. Nó lên cho mình nói nè. Chứ giờ làm sao mà học cho hết những cái mà nó là. Hồi xưa học khoa học này là học biết bao nhiêu. Nhưng mà giờ nhớ lại thì biết là được. Còn không nhớ thì không biết nó nằm đâu, mình nó nằm trong tiềm thức của mình đó. Giờ đó mình, bây giờ Phật nhãn này, Phật đó, nó có lên năm rồi con mắt. Ở đây cái câu hỏi chứ. Kiến, tri kiến như thế nào gọi là ngũ nhãn đó. Thì bây giờ nãy giờ mình tri kiến của năm là ngũ nhãn, tri kiến là thấy biết là quan niệm, thấy không? Chứ không phải nhìn như thế nào mới gọi là ngũ nhãn, mà ở trong câu hỏi này, tri kiến như thế nào à, thì gọi là ngũ nhãn, là quan niệm như thế nào gọi là mình có năm là con mắt này. Thì Đức Phật có đủ năm là con mắt này, Đức Phật có Phật nhãn á, thì Đức Phật nó thấy được tất cả những cấu tạo ở trong vũ trụ, thấy không? Cấu tạo trong vũ trụ thế nào, về thế giới thế nào, về nhân sinh thế nào, Đức Phật thấy rất là rõ. Và thấy quá khứ tại vì lai, đời này đời kia, và thấy nhiều đời nhiều kiếp của Phật và của sao. Khi mà mình tu mình thiền định sâu á, khi mình ngồi tu mà mình thiền định sâu, mình thấy kiếp trước của mình được. Mà hãy sâu nữa thì mình thấy 2-3 kiếp trước. Còn hãy sâu nữa mình thấy 9-10 kiếp. Còn mình chưa thiền định thì mình thấy kiếp này thấy còn hết, không kịp kiếp xưa. Kiếp này thấy còn được, phải không? Cho nên á, mình tu á, mình nói mình tu, sự thật mình tu, mình phải buông xả. Mình không buông xả thì không được, mình phải buông xả.
Cái này là câu hỏi số 6.
Câu hỏi số 6 này hay lắm.
Chắc bên này đâu có
thời gian đâu. Để con coi tôi còn cái gì nữa không? Cho nên bây giờ mình có năm cái loại con mắt này. Cho nên Đức Phật ở trong kinh Kim Cang nói là nhất thiết hữu duy pháp như mộng nguyện bào ảnh đó, như lộ diệt như điển ưng tác như hiệu quán. Và tất cả các pháp hữu duy là tất cả có hình tướng đây và có hợp có tan đó, thì nó như mộng nè, như quyển quá là cũng như ảo thuật rồi đó, như bọt nè, như những cái điện chớp đó, như lộ nè, như là như xương vậy đó. Nó nghĩa là nó cấu tạo vậy, nó đang biến dịch ở trong, nhưng có như không à. Nó không có thường tồn vĩnh viễn, nó là tạm có, tạm không, nó giả danh thôi. Cho nên ở trong cái kinh văn là tất cả những pháp hữu duy, như mộng ảo, như huyễn quá, như bọt, như bóng vậy. Cái bóng ở dưới nước ở đó, nó không có gì bình chắc á. Như xương cũng như điện chớp ở trên không gian, điện chớp mà khi mà trời mưa đó, điện chớp chớp á, rồi lát nó mất rồi, phải không? Đó. Cho nên mình phải quan sát tất cả những gì hiện thấy trên cuộc đời này, nó đều giả tật, giả một. Mà nó có lấy tên là cũng giả danh luôn. Tại cái tên của nó là có những món khác không phải tên nó tạo ra nó. Thì nó đâu phải là nó. Nó tạo có lên nha. Cho nên là Ngài Mãn Giác Thiền Sư cũng nói là thân như bóng chớp chiều tà đó. Cỏ xuân tươi tốt, thu hoa rụng rời. Xá chi si tịnh dược đời, thịnh si như hạt xương rơi đầu cành. Đó. Các vị thiền sư tập hay lắm. Cũng như chiếc lá hồi nãy cô nói thấy không? Chiếc lá như vậy. nó ở trên cây rồi nó sẽ bồi bổ, nó lấy nhựa nguyên và bắt thành nó lấy mặt trời nó biến thành nhiều liền, nó bồi bổ cho cái cây trở lại. Rồi cuối cùng rồi nó rơi đi là nó đã truyền hết cái tâm lực nó vô trong cái cây rồi, cho nên nó không còn gì để mà thiết tha sống ở trên cây nữa. Bắt đầu nó rơi xuống rồi nó vẫn vui vẻ và theo chiều gió nó uống qua uống lại rồi nó xuống đất rồi bắt đầu nó biến thành phân, nó bồi bổ cho cây, nó đâu mất đâu. Cái gì thấy chiếc lá không? Cho nên á, chiếc gian thì nó là chiếc lá là mẹ của cây. Mà cô thấy cũng vậy. Có hồi cô ngồi cô thấy, cô nhìn mấy chiếc lá này hoặc là bụi rồi nó bay đó, cô thấy nó hay. Mà cô viết hoài mà không ra bài thơ. Có viết. Viết tặng cái chợ với hình như trong bộ nhà. Cho nên á, sự hợp tan sinh diệt thành hoại á, của thế gian á, rõ như xem trong bàn tay nhà Đức Phật. Vậy đó. Giờ bữa nay mình học về năm loại con mắt. Thì cái câu hỏi thứ 5, thì sao chúng ta sẽ học về câu hỏi thứ 6 là câu hỏi thứ 6 ở đây. Thì sao mình học? Ngài Văn Thù sẽ lợi Bồ Tát hỏi Phật á, thế nào gọi là thanh tịnh pháp tân? Thanh tịnh pháp tân này nó nhiều tên lắm. Thì thanh tịnh pháp tân này á, nó hay không đấy? Khi mà cái đó là Phật tánh, cũng là Phật tánh, gọi là tri kiến Phật, là ông chủ, là bản lai diệu mục, nó đủ thứ tên. Nhưng mà khi mà nó ở, nó khi mà tới cái địa vị Phật thì nó biến thành thanh tịnh pháp tánh. Còn khi mà ở Bồ Tát á, là nó biến thành Phật tánh, mà khi ở phàm phu á, thì nó biến thành tâm tánh, tánh giác. Mà khi ở trời đất á, nó ở trong trời đất nó thành thấm tánh, nó thiên tánh, nó đủ thứ hết ra. Cho nên á, à, kỳ sao quý vị sao cái đó, cái câu hỏi đó Đức Phật trả lời cái đâu đó hay ha. Rồi câu hỏi thứ 7 là thế nào gọi là vô dư niết bàn á? Thì mỗi câu hỏi là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nè, tới ngày Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Phật thì Phật trả lời. Rồi mỗi câu hỏi này mà ở trong cái này tới 38 câu hỏi. Cô có nghĩ rằng cô giảng gần 4 năm cuồng hết hay về đâu? Cuồng nào nó cũng rất là hay á, thì giảng cho đủ á quý vị, thì quý vị hiểu nó rõ hơn. Thì bây giờ chúng ta hôm nay á hết giờ rồi đó, cũng hết cái câu hỏi đó. Thì kỳ sau quý vị sẽ học câu hỏi thứ 6, thế nào gọi là thanh tịnh pháp tân? Cái tánh giác này nó ở trong cái thân Phật nó là sao? Thế đó.
Bình lam chiếc đai nâu bóng dài trên đất bước về đây, tròn duyên cây đá xanh xanh lá, dòng nước xuyên qua mấy nhịp cầu, chiều xuống ngày qua đầy ngắn lại, lửa thưa tóc trắng điểm ngang đâu, con thuyền nằm uốn về neo bên, chờ hạt minh châu chẳng đổi màu, tròn duyên cây đá xanh xanh lá, dòng nước xuyên qua mấy niềm câu. Bình lam chiếc đai nâu bóng dài trên đất bước về đâu, tròn duyên cây đá xanh xanh lá, dòng nước xuyên qua mấy nhịp cầu, chiều xuống ngày qua đời ngắm lại, lửa thưa bóng trắng nghiêm ngang đâu, con thuyền năm uốn về neo bên, chớ hạt Minh Châu chẳng đổi màu, tròn duyên cây đá xanh xanh lá, dòng nước xuyên qua mấy nhịp cầu, chiều xuống ngày qua đầy ngân lại, nửa thưa bóng trăng điểm ngang đầu, con thuyền năm uốn về neo bên, chớ hạt Minh Châu chẳng đổi màu, tròn duyên cây đá xanh xanh lá, dòng nước xuyên qua mấy nhịp